Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ hai ngày 13 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Các phường Túc Xuyên, Tân Lập và Quang Vinh kỷ niệm 30 năm ngày thành lập phường 13 tháng 2 năm 1987, 13 tháng 2 năm 2017. Đây là những phường được thành lập theo quyết định số 25 ngày 13 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ.
Trả lời phỏng vấn của ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên về những cơ hội và thách thức với cộng đồng doanh nghiệp trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
Với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp sản xuất phân bón và bà con nông dân, thời gian qua, Hội Nông dân các phường xã của thành phố Thái Nguyên đã đứng ra tín chấp mua phân bón theo hình thức trả chậm, góp phần giúp người dân được tiếp cận và sử dụng vật tư nông nghiệp, bảo đảm chất lượng, giảm gánh nặng vật tư để tập trung sản xuất. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 12 tháng 2, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Túc Xuyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập phường. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Như Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện các sở ban ngành, các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Túc Xuyên là phường trung tâm của thành phố Thái Nguyên, được thành lập ngày 13 tháng 2 năm 1987 tại quyết định số 25 của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ. Phường có tổng diện tích tự nhiên là 2,9 km², có trên 3.000 hộ dân với gần 12.000 nhân khẩu, gồm 24 tổ dân phố. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay phường đã có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế. Đời sống của các hộ sản xuất nông nghiệp được cải thiện. Nhiều hộ làm kinh tế giỏi từ trồng rau và hoa, đạt giá trị hàng trăm triệu đồng một hecta một năm. Đến nay thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn phường đạt 36 triệu đồng một năm. Các công trình trọng điểm như dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, dự án xây dựng trường trung học phổ thông chuyên cùng nhiều khu dân cư được quy hoạch đồng bộ, tạo nên diện mạo mới cho địa phương. Sự nghiệp giáo dục được quan tâm, hoạt động y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đẩy mạnh, an sinh xã hội đảm bảo. Toàn phường hiện có 3 trên 3 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh với tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 90% trở lên. Những kết quả đã đạt được trên chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển sẽ là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Túc Xuyên tiếp tục đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách để gặt hái được nhiều thành công mới trên chặng đường phát triển tiếp theo. Nhân dịp này, cán bộ và nhân dân phường Túc Xuyên vinh dự được Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tặng cờ tuyên dương truyền thống.
Sáng 13 tháng 2, Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập phường. Đến dự có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên, cán bộ, nhân dân cùng các doanh nghiệp trong và ngoài phường Tân Lập. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, từ một đơn vị cơ sở vật chất nghèo nàn, hạ tầng thấp kém, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, đến nay, Tân Lập đã phát triển toàn diện về mọi mặt, cơ cấu kinh tế chuyển từ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thành thương mại dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, là một trong các phường của thành phố thu hút nhiều công trình dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố. Nên đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm đạt trên 10%, giá trị trên mỗi ha đất canh tác bình quân là 90 triệu đồng một năm, 95% các trục đường liên tổ, dân sinh được bê tông hóa, 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 3 trên 3 nhà trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,1%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong công tác xây dựng đảng, sau 9 kỳ đại hội, đến nay đảng bộ phường có 24 chi bộ với trên 600 đảng viên trực thuộc, tăng 19 chi bộ. Ghi nhận những kết quả mà phường Tân Lập đã đạt được trong 30 năm xây dựng và phát triển, địa phương đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua của các cấp, các ngành. Thay mặt cho Thành ủy, Hội đồng dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, đồng chí Chủ tịch Hội đồng dân thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên đã trao cờ thi đua truyền thống cho cán bộ và nhân dân phường Tân Lập. Cũng nhân dịp này, phường Tân Lập đã vinh danh các đơn vị doanh nghiệp tiêu biểu đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Ngày 13 tháng 2, phường Quang Vinh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập phường. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên. Phường Quang Vinh nằm ở phía bắc của thành phố Thái Nguyên, có tổng diện tích tự nhiên 3,13 km² với trên 2.000 hộ dân cùng sinh sống. Từ một phường có trên 70% dân số làm nông nghiệp, đời sống kinh tế khó khăn, đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương luôn được duy trì ở mức cao và bền vững. Nhiều công trình dự án lớn được đầu tư xây dựng trên địa bàn như dự án khu dân cư số 1, dự án mở rộng khu chung cư Tebeco, dự án mở rộng và nâng cấp tuyến đường Quang Vinh. Nhờ đó, bộ mặt đô thị từng bước đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân phường Quang Vinh ngày càng được cải thiện. Tính đến nay, phường Quang Vinh đã huy động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng được 15 trên 17 nhà văn hóa tổ, liên tổ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của mọi tầng lớp nhân dân. Toàn phường có 2 trên 4 trường học đạt chuẩn quốc gia. Trạm y tế phường đạt chuẩn, đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu của nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhiều hoạt động phong trào được thực hiện sôi nổi rộng khắp. Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Quang Vinh sẽ tiếp tục đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thử thách để gặt hái được nhiều thành công mới trên chặng đường phát triển tiếp theo. Nhân dịp này, cán bộ và nhân dân phường Quang Vinh vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016. Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tặng cờ tuyên dương truyền thống. Chiều 12 tháng 2, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức cho 255 tân binh của thành phố viếng đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tỉnh và đền thờ đội cấn để tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền bối đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Ngay sau đó, tại Ủy ban nhân dân thành phố, các tân binh đã được tham gia chương trình giao lưu gặp mặt trước ngày lên đường nhập ngũ. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo tỉnh đoàn, các ban xây dựng Đảng Thành ủy và đại diện các đơn vị nhận quân. Tại buổi giao lưu gặp mặt, các tân binh đã được giao lưu với đại diện Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, đơn vị nhận quân, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự và đại diện tân binh. Qua đó, các tân binh được các đại biểu chia sẻ về các chế độ chính sách, đãi ngộ của nhà nước đối với tân binh, cha mẹ của tân binh và một số nội dung về huấn luyện tân binh, tính kỷ luật trong quân ngũ, những kinh nghiệm rèn luyện chiến đấu và truyền thống vẻ vang hào hùng của quân và dân ta. Với những chia sẻ đó đã tiếp thêm cho các tân binh tinh thần, nghị lực sẵn sàng lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cũng tại buổi giao lưu gặp gỡ, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã phát biểu động viên các tân binh.
Tổ quốc và nhân dân rất cần đến sức trẻ của thanh niên để xây dựng và bảo vệ đất nước. Tôi tin tưởng rằng các bạn trẻ sẽ phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước. Nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, nhanh chóng hòa nhập trong môi trường mới, ra sức học tập rèn luyện để đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Kính thưa các đồng chí, chỉ huy các đơn vị nhận quân, các bạn trẻ tân binh thành phố Tây Nguyên hôm nay bước vào môi trường quân đội, bước đầu trong sinh hoạt, học tập và công tác sẽ không tránh khỏi những khó khăn bỡ ngỡ. Tôi mong muốn và đề nghị các đồng chí luôn quan tâm, chăm lo giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho các đồng chí tân binh yên tâm phấn đấu rèn luyện trưởng thành và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các hội đoàn thể cùng nhân dân trong thành phố Tây Nguyên thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện cho các đồng chí tân binh yên tâm phấn khởi lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng, quân đội và nhân dân giao phó.
Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự đã được thành phố và các phường xã đơn vị triển khai thực hiện đúng kế hoạch. Chất lượng tân binh năm nay cũng cao hơn những năm trước, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị nhận quân. Đặc biệt trong mùa tuyển quân năm nay, thành phố Thái Nguyên có 3 tân binh là nữ. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố, các tổ chức đoàn thể của thành phố đã tặng các tân binh những món quà ý nghĩa, cùng những lời động viên chúc các tân binh lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Theo thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, trong năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 15.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 60%, tương đương với năm 2016. Trong đó giải quyết việc làm trong nước cho khoảng 14.000 lao động, còn lại là xuất khẩu lao động. Thực hiện kế hoạch này, từ đầu năm đến nay, các ngành đơn vị chức năng đã tổ chức được 9 phiên giao dịch việc làm trên địa bàn tỉnh với 30 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng từ 5.000 đến 10.000 chỉ tiêu việc làm trên phiên. Có khoảng 2.000 lao động được tư vấn giới thiệu tạo việc làm tại địa phương. Thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tăng cường triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án liên quan đến lĩnh vực này, đồng thời đề nghị các địa phương trong tỉnh chủ động khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động, kết hợp với rà soát, thống kê nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp, phối hợp với những doanh nghiệp có uy tín, tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn. Được biết, trong năm nay, tỉnh ta chú trọng giải quyết việc làm cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, người bị khuyết tật, đồng bào các dân tộc thiểu số và người dân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có đối tượng thường xuyên có hành vi móc túi lúc giờ tàu lên tại khu vực ga tàu Thái Nguyên, Công an phường Quang Trung đã chỉ đạo cán bộ theo dõi, rà soát các đối tượng có nghi vấn, đồng thời chỉ đạo đội thanh niên xung kích của phường tăng cường kiểm tra giám sát tại khu vực này. Qua theo dõi phát hiện một đối tượng thường xuyên có mặt tại ga tàu Thái Nguyên vào thời điểm 19 giờ 30 phút mỗi ngày, lợi dụng lúc trời nhá nhem tối để thực hiện hành vi rất manh động và lộ liễu là đi theo kéo khóa ba lô của hành khách đeo sau lưng, thò tay vào lục lọi, trộm cắp tài sản. Đến 19 giờ 30 phút ngày 9 tháng 2, Công an phường Quang Trung đã chỉ đạo đội thanh niên xung kích của phường phối hợp với câu lạc bộ săn bắt cướp Thái Nguyên với các thành viên là những người thuộc đội phòng chống tệ nạn xã hội của các phường trên địa bàn thành phố triển khai bắt giữ đối tượng ngay tại ga tàu Thái Nguyên. Cũng với thủ đoạn quen thuộc, đối tượng trên đã dùng một tay kéo mở khóa ba lô của một hành khách nữ, tay còn lại thò vào lục lọi rút ra một chiếc ví rồi quay người định bỏ chạy thì bị lực lượng chức năng nhanh chóng áp sát quật ngã khống chế ngay tại chỗ. Tại trụ sở Công an phường Quang Trung, đối tượng khai nhận tên là Lê Văn Cường, tên khác là Lê Văn Tê, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại tổ 35 phường Quang Trung. Đây là đối tượng nghiện ma túy. Tang vật thu giữ được gồm một chiếc ví bên trong có hơn 2,5 triệu đồng cùng một số giấy tờ và vật dụng cá nhân của bị hại. Việc làm hiệu quả của các lực lượng chức năng đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực ga Thái Nguyên, tạo tâm lý yên tâm cho hành khách đi tàu.
Ngày 13 tháng 2, tại di tích lịch sử cấp quốc gia và danh thắng Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Hỷ tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử. Triển lãm giới thiệu tới người xem 150 tư liệu gồm tranh, ảnh và hiện vật là những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và các vùng biển đảo khác trên Biển Đông. Nhiều bản đồ tư liệu do các nước phương Tây, do chính Trung Quốc công bố trong hàng trăm năm qua được trưng bày tại triển lãm đã chứng tỏ Trung Quốc không có liên quan gì đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đặc biệt, triển lãm đã trưng bày các văn bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20, khẳng định Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó đáng chú ý là 21 bộ châu bản của Vương Triều Nguyễn có niên đại từ triều Minh Mạng 1820-1840 đến triều Bảo Đại 1925-1945, phản ánh quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền một cách liên tục dưới triều Nguyễn do Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao nghiên cứu, tuyển chọn, biên dịch công bố và do nhà nghiên cứu Phan Thuận An sưu tầm và hiến tặng. Triển lãm được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng tới người dân Thái Nguyên về vai trò vị trí chiến lược của biển đảo nước ta, góp phần khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 18 tháng 2 năm 2017 tại Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, kết thúc năm 2016, Thái Nguyên đã có 677 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng mức đầu tư là 143.000 tỷ đồng, cấp phép mới cho 23 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 132,85 triệu đô la Mỹ. Đây là điều rất đáng phấn khởi trong bức tranh phát triển kinh tế của tỉnh ta. Nhìn vào đó, chúng ta thấy được nhiều điều. Trong đó có sự cạnh tranh giữa những ông lớn trong ngành kinh tế là cơ hội và cả những thách thức với những doanh nghiệp của tỉnh nhà. Điều này đã được cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên nhìn nhận rõ trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Thông tin thêm về vấn đề này, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ đầu xuân và trò chuyện với ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Vâng, chào ông. Cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia cuộc phỏng vấn của đài chúng tôi. Thưa ông, năm qua bức tranh kinh tế của Thái Nguyên tiếp tục có nhiều khởi sắc. Ông chia sẻ như thế nào về điều này ạ?
Nói về cái bức tranh kinh tế của năm 2016 thì có thể nói là có rất nhiều phấn khởi. Năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm 2015 và 2020 thì có thể nói rằng một chính quyền kiến tạo, một cái chính quyền năng động và hành động, thì chúng tôi có thể nói rằng có rất nhiều những cái bứt phá, đặc biệt là vấn đề triển khai các cái dự án lớn mang tầm cỡ là quốc gia và đồng thời những cái công trình mang tầm cỡ thế kỷ. Thí dụ như là thành phố hai bờ sông An Lạc Viên thì cũng sắp sửa đưa vào sử dụng, rồi thì là đường Việt Bắc cũng đã thông xe một phần, thế rồi quảng trường rộng lớn mang tên đại tướng thì cũng đang hoàn thiện. Chúng tôi thấy đây là những cái phấn khởi mà có thể rằng cái mong ước ngàn đời của nhân dân thành phố Thái Nguyên hôm nay cũng mới có được. Thế và chúng tôi nghĩ rằng những công trình này mà thành công thì quả thật là đã đáp ứng được cái mong mỏi của Bác Hồ cách đây là hơn nửa thế kỷ. Thành xây dựng Thái Nguyên trở thành một cái tỉnh giàu nhất miền Bắc thì chúng tôi thấy rằng cũng rất là phấn khởi. Và đặc biệt là các cái doanh nghiệp ở thành phố Thái Nguyên thì cũng đã đa số là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì cũng có thể nói là trước cái sự dẫn dắt của các doanh nghiệp lớn thì năm nay cũng có rất nhiều việc làm và đồng thời cũng đạt được cái tăng trưởng. Và đồng thời chúng tôi tự hào là trong cái tăng trưởng của thành phố năm nay, cái kỷ lục về vấn đề thu ngân sách thì cũng có cái sự đóng góp của các doanh nghiệp.
Vâng, đi kèm với sự phát triển là cơ hội và thách thức, cạnh tranh. Cộng đồng doanh nghiệp đã xác định như thế nào về vấn đề này?
Bước vào năm 2017, bước tiến vững vàng và đồng thời nhận rõ những cái khó khăn thách thức, đặc biệt là cái tình hình thế giới vẫn có những cái biến động và cái chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy. Bởi vậy cho nên nhiều những cái hiệp định về kinh tế hội nhập có thể bị phá vỡ. Bởi vậy cho nên là còn tình hình ở trong nước thì các doanh nghiệp không còn là doanh nghiệp cạnh tranh với doanh nghiệp nữa, mà là địa phương này cạnh tranh với địa phương kia, nước này cạnh tranh với nước khác. Bởi vậy cho nên là đòi hỏi phải xây dựng một cái hình ảnh, đồng thời phải xây dựng một cái phong cách, xây dựng một cái chân dung của người doanh nhân trong thời đại mới thì mới đáp ứng được cái cạnh tranh đó. Còn thuận lợi thì cũng chúng tôi cũng xác định là có nhiều. Thuận lợi thứ nhất là sự đồng hành, đồng cảm của chính quyền và nhân dân đối với các doanh nghiệp. Cái thuận lợi thứ hai là có thể nói rằng cái đà tăng trưởng hiện nay cũng vẫn đang rất tích cực. Cái thứ ba nữa là phải nói rằng về cái tài chính ngân hàng cũng rất là dồi dào.
Vậy tổ chức hội có định hướng như thế nào cho các doanh nghiệp thành viên trong xu thế phát triển hiện nay thưa ông?
Hội doanh nghiệp thành phố cũng đã có một cái chủ trương phát động vào năm 1 là hiện nay trong thành phố có một số doanh nghiệp lớn thì chúng tôi cũng cổ vũ và đồng thời là mong mỏi rằng những doanh nghiệp lớn đó sẽ dẫn dắt để cho các cái doanh nghiệp nhỏ cùng đồng hành phát triển. Đồng thời là chúng tôi cũng tiếp tục phát huy cái truyền thống mà có thể cái đà tăng trưởng của năm 2016. Và đặc biệt là hội doanh nghiệp thành phố cũng sẽ thực hiện các cái mục tiêu. Một là mục tiêu tăng trưởng, mục tiêu thứ hai là quyết tâm là phấn đấu không nợ thuế, không nợ tiền lương người lao động và không nợ bảo hiểm để xây dựng một bức tranh của toàn cảnh của thành phố cũng như là xây dựng một cái chân dung của người doanh nhân trong thời đại mới.
Cảm ơn ông với những chia sẻ đáng quý vừa rồi. Kính chúc ông cùng cộng đồng doanh nhân của Thái Nguyên có sức khỏe dồi dào, tiếp tục giữ vững tay chèo, đưa con thuyền doanh nghiệp vượt qua mọi thử thách và đi lên cùng đất nước ạ.
Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và bà con nông dân. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới số tháng 2. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Phân bón trả chậm, cơ hội cho người nông dân sản xuất. Trước hết mời quý vị và bà con theo dõi phần tin.
Vụ xuân năm nay, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch gieo cấy trên 1.930 ha, với cơ cấu giống chủ yếu là Khang Dân 18, Lúa Lai VL20, Xin 6, Nhị Yêu 838. Đến thời điểm này, bà con nông dân đã gieo cấy được 80% diện tích lúa. Một số phường xã như Tích Lương, Cam Giá, Thịnh Đức, Phúc Xuân, Phúc Chiều, bà con nông dân đã cấy đạt 90% diện tích. Để đạt các chỉ tiêu về năng suất sản lượng đề ra, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đất canh tác nông nghiệp, các cơ quan chuyên môn đã triển khai kế hoạch thực hiện, góp phần giúp người nông dân có đủ các điều kiện để sản xuất. Trao đổi về vấn đề này, ông Ngô Danh Thùy, Phó trưởng phòng kinh tế thành phố cho biết.
Thực hiện thì kế hoạch của năm 2017 thì phòng kinh tế đã có văn bản hướng dẫn về cái cơ cấu thời vụ cũng như là cái lịch gieo cấy. Và đặc biệt đối với vụ xuân này thì tập trung chủ yếu là với vụ xuân muộn. Và hiện nay cũng đang thời vụ chính rồi đấy. Và cũng đã thông báo tới toàn thể các phường xã. Và đây là cái công việc thường niên. Ngay cái việc này thì các phường xã cũng đã triển khai tới các cái hộ nông dân để sản xuất trên địa bàn.
Theo kế hoạch cuối tháng 2 này, thành phố Thái Nguyên hoàn thành gieo cấy 100% diện tích lúa vụ xuân.
Nhằm giúp bà con nông dân có thêm điều kiện sản xuất vụ xuân, nâng cao năng suất cũng như sản lượng, Trạm khuyến nông thành phố Thái Nguyên đã cung ứng trên 12 tấn phân nén cho bà con nông dân ở 10 xã phường đăng ký, gồm Thịnh Đức, Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Chiều, Phúc Hà, Cao Ngạn, Quyết Thắng, Tân Thành, Tích Lương và Hương Sơn với diện tích khoảng 50 ha. Trong đó người nông dân được hỗ trợ 40% giá. Phân nén NK là phân bón dạng viên, mỗi viên chứa 55% đạm ure và 45% kali clorua. Được rúi một lần duy nhất sau khi cấy khoảng 4 đến 5 ngày. Khi sử dụng phân nén NK, cây lúa sẽ sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện thời tiết khắc nghiệt do phân có đặc tính tan từ từ, chống bốc hơi, rửa trôi. Đặc biệt sử dụng phân nén, bà con sẽ giảm được 30% lượng phân so với phân bón đơn, tiết kiệm 30% lượng giống, năng suất lúa từ 20 đến 30%. Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ người nông dân trong sản xuất nông nghiệp, những năm qua, chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố phối hợp với hội nông dân các xã thực hiện chương trình cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân sản xuất lúa, trồng hoa màu nhằm phát triển kinh tế.
Để chuẩn bị cho cấy 6 sào lúa vụ xuân, gia đình ông Dương Văn Vận, xóm Làng Vàng lại tìm đến hội nông dân xã Cao Ngạn để đăng ký mua một tạ phân bón tổng hợp NPK theo hình thức trả chậm của chi nhánh vật tư nông nghiệp. Đây đã là năm thứ 5 gia đình ông sử dụng nguồn phân bón này để sản xuất. Và từ nguồn vật tư nông nghiệp được trả chậm đã hỗ trợ gia đình ông phần nào trong phát triển kinh tế gia đình. Ông Vận chia sẻ.
Gia đình năm nay vay 100 cân, tức là mỗi một sào là 20 cân. Tức là 5 sào thì bón một tạ. Thế còn ngô thì dùng ít thì là khoảng độ 2 sào ngô. 2 sào ngô thì tính vào khoảng độ 50 cân nữa. Thì nó tăng năng suất thì mình có cái nguồn thu rồi đấy để mình chăn nuôi đấy, chủ yếu là cái ngô chăn nuôi rồi thóc lúa năng suất lên thì mình gia đình mình ổn định kinh tế rồi chăn nuôi gà vịt, tức là khi mà mình được cái trả chậm thì cái số tiền ấy mình lại đầu tư vào cái những cái việc ví dụ như là mua giống gà rồi mua giống gà vịt cám tăng thêm vào hỗ trợ thêm phát triển kinh tế gia đình.
Vụ xuân năm nay, xã Cao Ngạn có kế hoạch gieo cấy gần 260 ha, trong đó diện tích lúa là 123 ha, ngô là 90 ha, rau màu các loại là trên 50 ha. Để nâng cao năng suất cũng như sản lượng, hội nông dân xã đã triển khai đến các chi hội tuyên truyền khuyến khích hội viên đưa các giống lúa lai, lúa thuần chất lượng cao vào sản xuất. Ngoài việc tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật gieo cấy lúa vụ xuân cho hội viên, hội phối hợp với chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố cấp trên 10,5 tấn phân bón cho gần 100 hội viên để sản xuất. Trao đổi với ông Trương Văn Viện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Ngạn. Với diện tích đất nông nghiệp khá nhiều và để nâng cao đời sống từ làm nông nghiệp, Hội Nông dân xã đã tìm mọi nguồn vốn để hỗ trợ hội viên trong canh tác sản xuất cũng như chăn nuôi. Chương trình mua phân bón trả chậm cũng là một trong những nguồn được Hội Nông dân xã thực hiện trong nhiều năm qua. Cũng từ nguồn vật tư này, nhiều gia đình hội viên có thêm điều kiện đầu tư chăm sóc lúa, ngô và các cây trồng khác nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Viện cho biết thêm.
Đối với cái chương trình phân bón trả chậm của Hội Nông dân xã Cao Ngạn thì hàng năm chúng tôi đều đưa vào cái kế hoạch của công tác hội hàng năm và tuyên truyền rộng rãi qua các cái buổi sinh hoạt của chi hội để các cái đơn vị có nhu cầu sẽ cung ứng. Và đồng thời thì cũng có cái tổng kết, đồng thời kịp thời động viên những đơn vị mà làm tốt cái chương trình phân bón trả chậm này. Việc cung ứng phân bón trả chậm này sẽ giúp cho các cái hội viên và nông dân của chúng tôi là đáp ứng được cái quy trình kỹ thuật trong việc sản xuất cây lúa và cây ngô đúng thời vụ, đúng quy trình kỹ thuật, và đồng thời là cũng làm giảm được cái lượng phân hội viên mua ở ngoài mà tránh được những cái trường hợp phân không đảm bảo chất lượng.
Để phục vụ bà con nông dân sản xuất vụ xuân, ngay từ cuối tháng 12 năm 2016, chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố đã chuẩn bị trên 50 tấn phân bón các loại để cung ứng cho bà con nông dân có nhu cầu. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố Thái Nguyên, ngoài các nguồn vật tư nông nghiệp như giống cây trồng, phân bón để cung cấp đủ cho các đại lý, cửa hàng của chi nhánh trên địa bàn thành phố, và chi nhánh cũng cung cấp phân bón dưới hình thức trả chậm để người nông dân sản xuất đúng khung thời vụ. Một số xã có diện tích đất nông nghiệp lớn như Thịnh Đức, Tích Lương, Cao Ngạn, chi nhánh cũng quan tâm phối hợp để hỗ trợ người nông dân có thêm cơ hội sản xuất. Ông Tuấn cho biết thêm.
Năm 2017 chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì là cái phương thức bán hàng, đó là bán hàng đầu tư trước cho bà con nông dân thiếu vốn mà vẫn có đủ điều kiện vật tư nông nghiệp để sản xuất cho vụ xuân, cung ứng đầy đủ cái nhu cầu của bà con nông dân, không để bà con nông dân bị nhỡ, cũng không để bà con nông dân bị thiếu cái vật tư cho sản xuất nông nghiệp. Trong kho luôn luôn sẵn sàng và luôn luôn cung ứng đáp ứng đủ về cả về nhu cầu của bà con nông dân, và bà con nông dân có nhu cầu về chủng loại cũng như là chất lượng và mẫu hàng hóa chúng tôi đều cung ứng có đáp ứng đầy đủ, và chúng tôi vận chuyển đến tận nơi, đến tận các địa bàn phường xã cũng như tận thôn xóm cho bà con nông dân.
Chương trình phân bón trả chậm đã tạo điều kiện cho bà con nông dân có thêm cơ hội canh tác, sản xuất, nâng cao năng suất sản lượng cây trồng, tăng thu nhập cho nông dân. Chương trình cũng đã trở thành động lực giúp nhiều địa phương trên địa bàn thành phố xây dựng nông thôn mới hiệu quả và thành công. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 13 ngày 14 tháng 2 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Tây đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 70-75%, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ.
Bưu điện Liên Việt, mùa xuân năm nay còn tuyệt vời hơn nữa.
Này, có gì hot mà vừa đi vừa hát thế hả ông?
Không biết à, ngân hàng Bưu điện Liên Việt đang có hai chương trình khuyến mại: gà vàng như ý, phú quý cả năm với nhiều giải thưởng hấp dẫn, áp dụng trên toàn quốc, tổng giá trị quà tặng lên tới 17,6 tỷ đồng cơ đấy.
Wow, thế tham gia như thế nào đấy ông?
Từ nay đến 31 tháng 3, chỉ cần ra Bưu điện hoặc điểm giao dịch ngân hàng, gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 10 triệu đồng, sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng gà vàng như ý. Giải nào cũng trúng vàng luôn, giải đặc biệt lên đến 25 lượng vàng SJC, mê chưa nào?
Trời ơi hay quá, thế còn phú quý cả năm nghĩa là như thế nào?
Là ngoài quay số ra, còn có quà tặng ngay cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 30 triệu đồng. Gửi càng nhiều, quà càng hấp dẫn và có thể nhận quà ngay tại quầy đấy.
Tuyệt quá, vừa có quà lại còn vừa có thưởng, thế này thì tôi phải đi gửi luôn thôi.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài 1800 577 7758 hoặc bưu điện gần nhất.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.